quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 166 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 8, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đã học về giá trị của tình yêu thương vô cùng quan trọng trong tiêu chuẩn thuộc linh mà Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy nơi đời sống của mọi tín hữu. Phẩm chất lòng yêu thương của bông trái Thánh Linh thật sự giữ vai trò quan trọng nhất trong nếp sống đạo của con dân Chúa. Mặc dù tình yêu thương luôn là đề tài được quan tâm hàng đầu trong xã hội chúng ta đang sống, song thực tế cho thấy rằng mỗi ngày thì giá trị này lại càng thiếu vắng hơn trong các mối quan hệ của con người với nhau. Chỉ có những đời sống được đổi mới trong ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu, được thánh hóa bởi quyền năng cùng sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì mới có thể sở hữu và sống trong tình yêu thương thật của Đức Chúa Trời. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là với tất cả mọi tín hữu đều mặc nhiên thể hiện được hết ý nghĩa và mức độ thực sự của tình yêu thương theo tiêu chuẩn của Chúa, mà điều đó phụ thuộc vào đời sống của người ấy đang ở trong tình trạng thuộc linh như thế nào. Có thực sự sốt sắng và đầy dẫy Đức Thánh Linh hay ở trong tình trạng khô hạn thuộc linh? Có đang bước đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời hay vẫn còn những yếu đuối và sống theo ý riêng mình? Vì vậy, sau khi đã nhìn biết giá trị cao trọng và điều cần ưu tiên thể hiện trong đời sống là tình yêu thương, thì chúng ta cần thiết phải suy ngẫm đến làm sao để giá trị của phẩm chất lòng yêu thương mãi luôn tồn tại và tuôn tràn qua đời sống của chính mình. Đó không gì khác hơn là phải có đời sống được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Biểu hiện của tình yêu thương thật hay là tình yêu thương vô điều kiện mà chúng ta đã suy ngẫm trong những bài học vừa qua không phải là sự gượng ép mà có được, hay chỉ là hình thức bề ngoài, mà thiếu vắng tình yêu thương bên trong, nhưng là bông trái tất yếu, nảy sinh ra trong đời sống được đầy dẫy Thánh Linh của một người bước đi theo thánh ý của Chúa. Chúng ta có thể hiểu rõ được ý nghĩa này hơn khi suy ngẫm về ảnh hưởng của ông Ngay Tiên được ký thuật trong sách Công vụ các sứ đồ, chương 8, từ câu 51 đến câu 60. Đó là một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh và đã có biểu hiện tình yêu thương theo ý nghĩa thực sự của Đức Chúa Trời khi ông đã bày tỏ điều đó trong đời sống của mình đối với những kẻ thù đang ném đá ông. Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài, tổ phụ các ngươi thể nào thì các ngươi cũng thể ấy. Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình, và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ nhưng không giữ lấy. Chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sao-lơ. Chúng đang ném đá thì ấy tiên cầu nguyện rằng: lại Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng: lại Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Dù trong nội dung trước đó mà ông Ê-tiên đã trình bày cùng những người bắt bớ ông nghe có vẻ như là những lời đầy sự giận dữ và thiếu yêu thương, thế nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Ông Ê-tiên chỉ đang nhân danh Chúa Giê-xu mà công bố lời lẽ thật để cảnh tỉnh và nhắc nhở những người đang khước từ Đức Chúa Giê-xu và chống đối ông hầu việc Ngài. Qua đó, để họ có thể thức tỉnh mà ăn năn quay trở lại thờ phượng Chúa. Dù rằng những người này tiếp tục dùng sự căm giận và lòng đầy thù hận để bắt tội và muốn giết chết ông, thế nhưng Ê-tiên trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh thì tình yêu thương vô điều kiện đã được thể hiện trong cách ông cầu nguyện cho họ nhận được sự tha tội của Đức Chúa Trời. Thật khó có thể hình dung hết sự đau đớn khi những kẻ khước từ tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu đang bày tỏ lòng thù hận bằng cách ném đá Ê-tiên cho đến chết. Thế nhưng trước khi chết, ông còn quỳ xuống và cầu nguyện lớn tiếng: xin Chúa tha tội cho kẻ thù đang giết hại mình. Tình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời đang được bày tỏ cách trọn vẹn ý nghĩa và hết sức cao đẹp qua chính đời sống của Ê-tiên, người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ đầy tràn tình yêu thương trong đời sống. Họ sẽ vươn tới tầm thước thuộc linh cao trọng và có đời sống trở nên giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta nhớ trước khi Chúa Giê-xu trút hơi thở trên thập tự giá, Ngài đã bày tỏ tình yêu thương đối với những người vừa mới đóng đinh Ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Giê-xu cầu rằng: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm chia nhau áo sống của Ngài, theo phúc âm Luca chương 23 từ câu 33 đến câu 34. Chúa Giê-xu đã bị kẻ thù bắt trong vườn Gethsemane. Ngài ném trải tất cả mọi sự khinh chê, đánh đập không tiếc thương và âm mưu kết tội của kẻ thù, để rồi cuối cùng họ hả hê trong sự gian ác của mình, tiếp tục nhạo báng Chúa khi Ngài bị đóng đinh và treo trên thập tự giá. Đó là những con người đáng phải nhận lãnh hình phạt nặng nề nhất, hay ít nhất cũng không đáng để được Chúa tiếp tục yêu thương và ban ơn cứu rỗi cho họ. Thế nhưng Chúa hoàn toàn không bày tỏ thái độ căm giận hay nói những lời cay đắng nào đối với những người tội lỗi này. Ngay cả trong sự đau đớn tột cùng trên thập tự giá, trong khi những tên lính La Mã đóng đinh Ngài, thì Chúa lại cầu nguyện xin Đức Chúa Trời tha tội cho họ. Ngài hoàn toàn cảm thông và bày tỏ tình yêu thương cùng những người đang giết mình. Chỉ khi đầy dẫy Đức Thánh Linh thì giá trị của phẩm chất lòng yêu thương của bông trái Thánh Linh mới mãi luôn tồn tại và tuôn tràn qua đời sống của mỗi người. Bài học áp dụng. Phẩm chất yêu thương của bông trái thánh linh là sự ban tặng hết sức tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi đời sống thuộc về Ngài. Thế nhưng, tình yêu thương sẽ không thể hiện hết ý nghĩa thực sự nếu đời sống của chúng ta chưa được đầy dẫy thánh linh. Đây không phải là trải nghiệm có được qua một nghi lễ tôn giáo nào khác nữa, nhưng là kết quả của một đời sống sốt sắng, khao khát muốn sống đẹp lòng Chúa qua nếp sống tin kính, làm theo lời Ngài trong Kinh Thánh. Mỗi ngày trong nếp sống đạo của chúng ta, đối với những người xung quanh chưa tin nhận Chúa, dễ lắm sẽ phải đối diện với nhiều thái độ khinh chê hay cách đối xử bất xứng của họ đối với mình. Chúng ta đã có thái độ phản ứng thế nào đối với những người khiến chúng ta buồn lòng? Giữa xã hội mà con người đang đối xử với nhau bằng tình yêu có điều kiện, chỉ yêu những người đáng yêu và ghét những ai đem đến sự tổn thương cho mình. Chúng ta có bị cám dỗ để có cùng thái độ phản ứng như vậy đối với mọi người xung quanh không? Dù tình yêu thương mà chúng ta đang sở hữu trong đời sống là điều rất có ý nghĩa, vượt hơn mọi thứ tình yêu đang tồn tại trên thế gian này. Thế nhưng, phẩm chất yêu thương ấy cũng sẽ chỉ hạn chế trong một chừng mực nào đó, nếu như đời sống mình không ở trong tình trạng thuộc linh sốt sắng, kinh nghiệm sự ngọt ngào trong mối tương giao với Chúa, khi có Thánh Linh làm chủ và hướng dẫn cuộc đời mình. Có những mối quan hệ nào làm cho chúng ta đang tổn thương và nuôi lòng căm giận hay không? Hay có những mối quan hệ nào mà chúng ta muốn cắt đứt, không thể hiện tình yêu thương cùng họ nữa không? Xin Chúa cho chúng ta càng sốt sắng hơn trong đời sống tìm kiếm Chúa, kinh nghiệm sự đầy dẫy Thánh Linh và thể hiện phẩm chất tình yêu thương thật của bông trái Thánh Linh cùng mọi người xung quanh mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 167 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hỡi Thánh Linh, tôi cúi xin Ngài ngự vào lòng này cách hiến oai, đáp xuống như chim bồ câu hiền ở mỗi tâm chờ đợi khấn nguyện. Hỡi Thánh Linh, xin đến lòng này, đặt tôi vào thập giá đóng ngay, quyết đóng đinh luôn tội tâm này, để tâm linh được sạch sẽ hoài. Tôi đóng đinh rồi, lòng nguyện được sự sống Chúa thôi. Hãy lấy hơi linh đầy năng lực, bức đức dây sự triệt trói buộc. Được Ngài ngự đầy chính bữa nay, hãy đến đem nhân từ dư dật, ước mến ơn hiền diện thơm nức. Hỡi Thánh Linh, ban xuống từ trời, nguyện hằng ngày Ngài ân chứng tôi, cánh ai nhân luôn đỡ ân này đến hướng ơn.